Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về giáo hội Công giáo tại Iran nhân dịp các giám mục thuộc giáo hội này về Roma thăm tòa thánh. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện về một doanh nhân Công giáo người Ấn Độ dùng kỹ năng của mình để chống lại nạn nghèo đói trên thế giới. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Cách thức nói về Chúa nơi các sách tin mừng Matthew và Luca. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono xác nhận là đang làm việc với Tòa Thánh để tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Nhật trong năm 2019 tới đây. Tuyên bố với đài truyền hình NHK ở Tokyo hôm 24 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Kono nói, chúng tôi không từ bỏ cố gắng nào để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng được tiến hành. Hôm trước đó, ngày 23 tháng 11, Ngoại trưởng Nhật đã gặp Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Vatican sau khi dự một hội nghị quốc tế ở Roma. Đây là lần đầu tiên ông thăm Tòa Thánh kể từ khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng hồi tháng 8 năm 2017. Ông cho biết Nhật Bản và Tòa Thánh đang cộng tác với nhau qua đường ngoại giao thích hợp và từ bây giờ sẽ trao đổi với nhau để xác định thời điểm cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và các vấn đề khác nữa. Nếu được xác nhận, thì Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Nhật Bản kể từ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II hồi năm 1981. Chuyến viếng thăm đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thực hiện trong năm 2019 tới đây là chuyến đi 5 ngày tại Panama từ ngày 23 đến 28 tháng 1 nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại nước này. Sau đó, Ngài sẽ viếng thăm Vương quốc Maroc trong 2 ngày 30 và 31 tháng 3.
Roma, Hiệp hội các nước bề trên tổng quyền bày tỏ đau buồn và phẫn nộ vì những vụ lạm dụng xảy ra nhiều lần trong giáo hội và xã hội ngày nay và lên án mọi hình thức lạm dụng. Hiệp hội quy tụ các bề trên tổng quyền của 2.000 dòng nữ trên thế giới với hơn nửa triệu nữ tu. Trong tuyên ngôn công bố ngày 23 tháng 11 vừa qua tại Roma, các bề trên tổng quyền này lên án sự lạm dụng dưới mọi hình thức, tính dục, lời nói, cảm xúc và mọi thứ sử dụng quyền bính một cách không thích hợp trong các tương quan, xúc phạm đến phẩm giá và sự phát triển lành mạnh của con người. Các nữ bề trên cũng khẳng định rằng, chúng tôi ủng hộ những người nam nữ có can đảm tố giác các lạm dụng với các vị hữu trách. Chúng tôi lên án những người dung dưỡng thứ văn hóa im lặng và bí mật, thường là dưới chiếu bài bảo vệ thanh danh của một tổ chức, hoặc bằng cách khẳng định rằng đó là điều thuộc về nền văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi cổ võ một sự tố giác minh bạch chống lại các lạm dụng về mặt dân sự và tội ác, dù xảy ra trong các dòng tu, trong các giáo xứ hoặc giáo phận, hoặc trong bất kỳ lĩnh vực công cộng nào. Các nữ bề trên cũng yêu cầu tất cả các nữ tu bị lạm dụng hãy tố cáo những lạm dụng ấy với các vị hữu trách của dòng, với giáo quyền hoặc là chính quyền. Một khi được yêu cầu thì Liên Hiệp các nữ bề trên tổng quyền cam kết lắng nghe và giúp đỡ tất cả những người đã đệ đơn kiện nơi các tổ chức có thẩm quyền, cũng như cộng tác với chính quyền dân sự và giáo quyền để giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng chữa lành quá khứ. Tại Việt Nam có khoảng 50 dòng nữ thuộc quyền giáo phận, nhưng chỉ có 3 dòng đăng ký và đóng niên liễm để làm thành viên Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền các dòng nữ trên thế giới.
Algeria, Hội Thừa Sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thành lập, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 sắp tới và kéo dài đến 8 tháng 12 năm 2019. Cha Gaetano Cazzola, giám tỉnh Italia của các cha dòng trắng, nói với hãng tin Fides, việc tôn phong 19 vị tứ đạo tại Algeria trùng vào ngày 8 tháng 12 sắp tới, đối với hội dòng chúng tôi, đó thực là một dấu chỉ phúc lành của Chúa. Hội Thừa Sai Phi Châu hãnh diện và biết ơn vì quá khứ của mình và hy vọng một tương lai đầy ơn thánh của Thiên Chúa. Cuộc phiêu lưu thừa sai của chúng tôi chưa chấm dứt. Trong lịch sử Hội Thừa Sai Phi Châu có nhiều vị tứ đạo. Trong 150 năm qua, đã có 50 thành viên của hội bị giết vì đức tin. Đầu tiên là ba thừa sai bị giết vào năm 1876 tại sa mạc Sahara. Những vị tứ đạo gần đây nhất là bốn thừa sai bị những người Hồi giáo cực đoan giết chết ngày 27 tháng 12 năm 1994 tại Algeria, và bốn vị thuộc vào số 19 vị tứ đạo sẽ được phong chân phước vào ngày 8 tháng 12 sắp tới tại thành phố Oran, Algeria. Hội Thừa Sai Phi Châu được Đức Hồng Y Charles Lavigery thành lập tại Algeria năm 1868, khi Ngài là Tổng giám mục giáo phận Alger. Nguồn gốc việc thành lập Hội Thừa Sai này là tình trạng khẩn cấp về mặt nhân đạo. Bây giờ, Algeria đang phải chịu nạn hạn hán trầm trọng, gây ra đói kém và dịch tễ, khiến cho hàng ngàn người chết, và giáo phận Alger phải đảm trách hơn 2.000 trẻ mồ côi. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y đã thành lập một hội tu sĩ để săn sóc các cô nhi, phần lớn là người Hồi giáo. Ngày 19 tháng 10 năm 1868, tập viện đầu tiên được thành lập với 12 ứng sinh thừa sai. Nhiệm vụ của họ là đón tiếp và đối thoại với thế giới Hồi giáo, nơi họ sinh sống. Họ được yêu cầu mặc áo trắng như những người Hồi giáo, vì thế các tu sĩ này được gọi là các cha dòng trắng. Đức Hồng Y Lavigery nói, anh em là những người khởi xướng và công cuộc truyền giảng tin mừng đích thực sẽ là hoạt động của người Phi Châu. Từ Phi Châu, Hội Thừa Sai lan rộng tới toàn miền Bắc Phi, rồi xuống Phi Châu ở miền Nam sa mạc Sahara, lan sang Mỹ Châu Latin, Á Châu và Âu Châu. Trong 150 năm kể từ khi thành lập, Hội Thừa Sai Phi Châu đã có 5.228 linh mục và tu huynh, trong đó có 138 người Ý. Hiện nay, Hội Thừa Sai Phi Châu có 1.210 thành viên thuộc 36 quốc tịch và hội hiện có 507 tu huynh trẻ đang ở trong giai đoạn huấn luyện.
Bucharest, một trong các thánh đường lớn nhất của chính thống giáo trên thế giới, đã được khánh thành hôm Chủ nhật 25 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Bucharest của Romania do Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, và cũng là vị đứng đầu trong các thượng phụ chính thống giáo chủ sự. Hiện diện trong buổi lễ có Đức Thượng Phụ Daniel, giáo chủ chính thống Romania, và hàng trăm giám mục, linh mục, hàng ngàn khách mời trong thánh đường. Nhà thờ chính tòa cứu độ các dân nước, dâng kính Chúa Phục Sinh và Thánh Andre, tòa lạc gần trụ sở Quốc hội Romania, được hoàn thành sau 8 năm kiến thiết, với phí tổn cho đến nay là 110 triệu euro. Trong đó 3/4 do nhà nước và Hội đồng thành phố Bucharest tài trợ. Tại Romania, chính quyền trả lương cho các linh mục và đảm nhận việc bảo trì các thánh đường. Lễ thánh hiến trùng vào dịp 100 năm thành lập Romania tân thời sau Thế chiến thứ nhất. Thánh đường dài 120 mét, rộng 70 mét và cao 120 mét, có diện tích là 7.200 mét vuông, có 600 cửa sổ và 5.000 chỗ ngồi cho các tín hữu. Ngoài ra có hai hội trường sinh hoạt và hội nghị gần nhà thờ, mỗi hội trường có thể chứa được 1.000 người. Thêm vào đó là hai nhà để đón tiếp các tín hữu hành hương đến trọ. Đến dự buổi lễ khánh thành có hơn 30.000 tín hữu đến từ nhiều nơi trên toàn quốc. Họ tham dự thánh lễ từ bên ngoài qua các màn hình khổng lồ. Vì phải chờ đợi lâu dưới trời giá lạnh nên có 83 người bị vấn đề sức khỏe và cần được săn sóc. Bắt đầu buổi lễ là nghi thức thánh hiến bàn thờ lúc 9 giờ, và sau đó thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi được truyền qua đài truyền hình toàn quốc. Ban chiều lúc 6 giờ rưỡi có buổi hòa nhạc. Nhà thờ chính tòa Bucharest có kiểu giống như nhà thờ chính tòa của giáo hội chính thống Serbia ở thủ đô Belgrade. Thánh đường này dâng kính thánh Sava và có thể chứa được hơn 10.000 người.
Kiev. Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko, gửi phái viên đến tòa thượng vụ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dịp công nghị của giáo hội chính thống này từ hôm nay 27 đến 29 tháng 11 tới đây, để bàn về việc nhìn nhận quyền tự trị độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Phái viên là ông Rostislav Palenko, giám đốc Viện Quốc gia Nghiên cứu Chiến lược và cũng là cố vấn của Tổng thống. Tổng thống Poroshenko tiết lộ như trên hôm 23 tháng 11 vừa qua khi gặp gỡ các sinh viên tại Đại học Quốc gia Ukraine về Thương mại và Kinh tế ở thủ đô Kiev. Trước đó, phòng báo chí Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople cho biết, công nghị của Tòa Thượng phụ sẽ phê chuẩn ngày nhóm công đồng thống nhất hai cộng đoàn chính thống tại Ukraine, có thể là vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 tới đây. Công đồng này sẽ lập một giáo hội chính thống Ukraine độc lập với giáo hội chính thống Moscow. Tuy nhiên, một cộng đồng chính thống quan trọng khác tại Ukraine từ chối tách rời khỏi chính thống Nga và tuyên bố không tham dự công đồng hiệp nhất. Hơn nữa, hôm 14 tháng 11 vừa qua, cộng đoàn chính thống này quyết định đoạn giao với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, giống như Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và Chính thống tại Cộng hòa Belarus đã làm trước đó.
Các giám mục của giáo hội chính thống thuộc Moscow ở Ukraine đi đến quyết định trên đây trong khóa họp toàn thể tại thủ đô Kiev. Từ nay, giáo hội này chấm dứt việc cử hành thánh lễ chung với Tòa Thượng phụ đứng đầu cộng đồng chính thống giáo thế giới. Ngoài ra, các giám mục chính thống Ukraine thuộc Moscow đã từ chối không gặp Tổng thống Petro Poroshenko hôm 15 tháng 11 với lý do là hai bên không đồng ý về nơi gặp gỡ. Cả giáo hội chính thống tại Ba Lan cũng đưa ra quyết định tương tự trong những ngày qua. Nhận định về tình trạng xung khắc trên đây, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương nói rằng Ukraine đã trở thành vùng đất đụng độ giữa giáo hội chính thống Moscow và chính thống Constantinople, hai trung tâm lớn của Kitô giáo. Trong khi đó, chiều ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emmanuel, thủ lãnh chính thống tại Pháp, đã được Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, phái tới Kiev, thủ đô Ukraine, để chuẩn bị cho công nghị từ ngày hôm nay 27 đến 29 tháng 11 tại Istanbul, hầu tiến đến việc thống nhất hai cộng đồng chính thống Ukraine để được công nhận quyền tự trị độc lập, gọi là Tomos.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu về giáo hội công giáo tại Iran, nhân dịp các giám mục thuộc giáo hội này về Roma thăm tòa thánh.
Quý thính giả thân mến, sáng thứ Sáu 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Iran nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Hiện diện trong buổi tiếp kiến chỉ có ba vị là Đức Cha Ramsi Gagmu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Tehran kiêm giám quản giáo phận Awas thuộc Giáo hội Công giáo Kande, Đức cha Sarkis Davidian, giám mục giáo phận Isfahan thuộc Giáo hội Công giáo Armenia, và cha Jacques Kerusev dòng Vinh Sơn, giám quản tông tòa giáo phận Isfahan của Công giáo Latin. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về cộng đoàn công giáo bé nhỏ này. Với diện tích 1.628.000 cây số vuông, Iran rộng gấp 5 lần nước Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 80 triệu người, trong đó 99% là tín hữu Hồi giáo Shiite, và chỉ có 60.000 tín hữu Kitô, phần lớn là tín hữu chính thống Armeni, trong khi các tín hữu Công giáo chỉ có 11.000 người, tương đương với 0,01% dân số toàn quốc. các tín hữu Kitô cũng như tín đồ đạo Zoroaster mặt trời, đạo Do Thái là những dân thiểu số được hiến pháp quốc gia Iran bảo vệ, quen gọi là những người Dhimmi. Theo thống kê không chính thức, tại Iran có ít nhất là 25.000 người Do Thái, tức là chỉ bằng gần 1/3 so với con số 85.000 người trước thời cách mạng Hồi giáo năm 1979, tức là cách đây gần 40 năm. Theo Hiến pháp năm 1979 của Iran, nhà nước phải tùng phục quyền của hàng giáo sĩ Shiite với vị lãnh đạo tôn giáo do hội đồng các vị chuyên gia bầu lên và tại chức mãn đời. Vị thủ lãnh hiện nay là Ayatollah Ali Khamenei, 79 tuổi, chủ tọa hội đồng những người bảo vệ hiến pháp và luật Sharia của Hồi giáo. Hội đồng này kiểm soát luật lệ và các cơ quan nhà nước, kể cả Tổng thống của Iran. Cơ quan lập pháp là Hội đồng Hồi giáo gồm 290 thành viên. Iran đứng thứ 18 trong nền kinh tế thế giới và đứng thứ 2 tại vùng Trung Đông và Bắc Phi. Iran có nhiều dầu hỏa, chiếm 18% kho dự trữ khí đốt thiên nhiên trên thế giới và chiếm 11,3% kho dự trữ dầu hỏa. Vì thế địa lý thuận lợi và hơn 60% dân số là những người trẻ dưới 30 tuổi, đó là những điểm mạnh của nền kinh tế Iran. Ngoài ra, Iran có kho dự trữ lớn về ngoại tệ.
Giáo hội Công giáo tại Iran, như vừa nói, chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ, 11.000 tín hữu thuộc 3 tổng giáo phận, một tổng giáo phận Công giáo Kande, một tổng giáo phận Công giáo Latin và một tổng giáo phận Công giáo Nghi lễ Armeni. Trong thực tế hiện nay, tổng giáo phận Aqua của Công giáo Kande không có giám mục coi sóc, nên Đức cha Ramsi Gakmu, tổng giám mục giáo phận thủ đô Tehran, kiêm nhiệm giám quản tông tòa giáo phận này. Lý do khiến giáo phận này không có giám mục thật là dễ hiểu, vì chỉ còn 25 tín hữu Công giáo, theo niên giám năm nay của tòa thánh. Tổng giáo phận Aspahan của các tín hữu Công giáo Latin tuy có từ thế kỷ thứ 14, nhưng nay chỉ còn khoảng 2.000 tín hữu Công giáo. Tại đây có một vài linh mục dòng Don Bosco, Damin, Lazarus và một số nữ tử bác ái thánh Vincent Paulo đang hoạt động. Giáo phận này hiện không có giám mục và cha Jack Joseph, dòng Lazarus hay cũng gọi là dòng thánh Vincent được tòa thánh ủy nhiệm coi sóc. Do tình trạng khó khăn về nhiều mặt, công ăn việc làm khó khăn và bị hạn chế tự do tôn giáo trong một xã hội hầu hết là người Hồi giáo, các tín hữu Công giáo Iran thiểu số ngày càng giảm sút vì các cuộc di cư ra nước ngoài. Sự hạn chế tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô ở Iran không phải chỉ có từ thời cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng cả trước đó, dưới thời quân chủ. Chủ nghĩa quốc gia chính thức không tạo điều kiện cho các tín hữu Kitô được hội nhập vào đời sống quốc gia. Đến thời chế độ nhà nước Hồi giáo, sự hội nhập này càng trở nên khó khăn hơn. Điều số 13 trong Hiến pháp hiện hành của Iran khẳng định rằng, những người Iran theo đạo Zoroaster, Do Thái giáo và Kitô giáo là những nhóm tôn giáo thiểu số duy nhất được nhìn nhận trong giới hạn của luật pháp. Họ được tự do thi hành các lễ nghi tôn giáo của họ và hành động theo luật tôn giáo trong những vấn đề cá nhân và về việc huấn giáo. Nhưng điều số 14 của Hiến pháp tuy nhấn mạnh nghĩa vụ của nhà nước và mọi người Hồi giáo phải đối xử với người không Hồi giáo theo các quy tắc luân lý đạo đức và các nguyên tắc công bằng và liêm chính của Hồi giáo và tôn trọng các nhân quyền của họ, nhưng cảnh giác rằng nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả những người không tham gia vào những âm mưu và hoạt động chống lại Hồi giáo và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số không hề được quyền giảng đạo cho người khác, và người Hồi giáo bị cấm không được trở lại theo các tôn giáo khác. Có nhiều tín hữu Kitô, nhất là người Tin lành, đã bị bắt và bị kết án vì tội chiêu dụ tín đồ. Những quyền tự do được nhà nước ban cấp như cho phép uống rượu, không mang khăn trùm đầu, thi hành các hoạt động thể thao và giải trí hỗn hợp giữa nam và nữ vẫn bị giới hạn. Và cho dù về mặt chính thức, các tín hữu Kitô không bị cấm đảm nhận các chức vụ công quyền và trong quân đội, nhưng khó lòng họ có thể có hy vọng tiến thân. Trong bối cảnh đó, Cộng đoàn Kitô bị chính phủ của các Ayatollah trừng phạt trong thời kỳ đầu cách mạng. Đó chính là Giáo hội Công giáo Latin, vì từ lâu giới lãnh đạo Hồi giáo Iran vẫn nghi ngờ các tín hữu này thân Tây Phương. Các cơ cấu của Công giáo Latin ở Iran bị tháo gỡ trong 2 năm đầu của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Cụ thể là 14 trường công giáo bị đóng cửa, trong đó có những trường danh tiếng do các cha dòng Lazarus và dòng Don Bosco đảm trách. Các nhà dưỡng lão và bệnh xá bị tịch thu, các linh mục và nữ tu bị trục xuất. Tuy nhiên, trong 2 thập niên gần đây, tình trạng này được cải tiến cùng với sự hòa dịu bắt đầu dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami. Ước muốn xuất cư của nhiều tín hữu Kitô Iran phản ứng tình trạng của một giáo hội bị cô lập trong một nước mà tự do phụng tử và hội họp chỉ được phép trong các nơi thờ phượng, và những người không thuộc Hồi giáo là những công dân hạng nhì. Tình trạng xuất cư như vậy ảnh hưởng lớn tới Cộng đoàn Kitô, vì đa số những người di cư ra nước ngoài như thế là những người ưu tú và là người trẻ. Hậu quả là Cộng đoàn Giáo hội địa phương trở nên già nua và bị suy yếu. Những người trẻ Kitô khó tìm được những người cùng tín ngưỡng để kết hôn, và ơn gọi linh mục cũng bị giới hạn. Một điểm quan trọng khác liên quan đến đời sống các tín hữu Kitô ở Iran, đó là có một yếu tố làm suy yếu cộng đoàn. Yếu tố đó chính là sự chia rẽ có từ lâu trong lịch sử. Đã có những cố gắng vượt thắng xu hướng phe phái bằng cuộc đối thoại đại kết. Một biến cố đẩy mạnh chiều hướng đối thoại này là hồi năm 2001, có cuộc họp hàng năm của Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông và Đại hội hàng năm của giới trẻ Kitô Trung Đông nhóm tại Iran năm 2005.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Francis Gagmu của giáo phận Tehran cho biết, tại đây, đức tin được tăng trưởng nhất là trong gia đình, được các bí tích và kinh nguyện nâng đỡ. Đức cha cũng kể lại chính hoàn cảnh gia đình của ngài giống như bao nhiêu gia đình khác. Ngài sinh tại Yako thuộc miền Kurdistan ở mạn bắc Iraq, là con thứ 3 trong số 11 người con. Ngài trải qua thời thơ ấu trong gia đình, thấm đượm tinh thần cầu nguyện vốn được gia đình rất coi trọng. Đức Tổng giám mục kể, mọi Chủ nhật chúng tôi đều đi tham dự thánh lễ trong nhà thờ ở khu phố, và nhờ đó dần dần đức tin tăng trưởng trong chúng tôi. Khi lên 14 tuổi, tôi cảm thấy ước muốn trở thành linh mục, và vì thế tôi rời gia đình đến một thành phố khác nơi có chủng viện. Rời gia đình như thế thật không phải là điều dễ dàng, vì tôi không còn được sống với cha mẹ và các anh chị em nữa. Do vậy, tôi cũng đã trải qua được 4 năm ở chủng viện. Nhưng rồi tôi bỏ chủng viện và nói, tôi không muốn trở thành linh mục nữa. Chỉ sau đó, khi tôi sang Pháp để học đại học, tôi mới tái khám phá tiếng gọi của Chúa và tôi gia nhập một chủng viện khác ở thành phố Lyon. Cha mẹ tôi chẳng những không hề cản trở ơn gọi của tôi, trái lại, khích lệ tôi rất nhiều. Giờ đây, Đức Tổng giám mục Gagmu là cha của khoảng 500 gia đình ở Tehran, một thành phố có 12 triệu dân cư. Thường các gia đình vẫn đi dự lễ Chủ nhật, và nhờ đó họ cũng được khích lệ cầu nguyện trong gia đình. Cha mẹ, con cái, để nuôi dưỡng đức tin bằng lời cầu nguyện và trở thành chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong một nước toàn tòng Hồi giáo. Tại Tehran này, chúng tôi có 2 giáo xứ Thánh Giuse và cũng là nhà thờ chính tòa nơi tôi cư ngụ, và giáo xứ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. 2 sứ đạo sinh hoạt tích cực với các bí tích được cử hành cho các giới và có các hoạt động dành cho trẻ em, thiếu niên và thanh niên. Kinh nguyện và đời sống bí tích nuôi dưỡng đức tin chúng tôi và giúp chúng tôi làm chứng cho Chúa theo khả năng trong đại quốc gia Hồi giáo này. Thử thách lớn nhất mà cộng đồng Kitô ở Iran đang phải đương đầu vẫn là vấn đề các gia đình tìm cách di cư ra nước ngoài để xây dựng tương lai. Nhiều người rời bỏ Iran di cư sang Hoa Kỳ. Kết quả là con số các gia đình còn lại vì sự xuất cư ấy ngày càng trở nên ít ỏi. Nhưng Đức cha Gagmu nói, tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng sức mạnh của giáo hội không dựa trên con số. chính lối sống và việc làm chứng tá mới tạo nên sức mạnh của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Đức Tổng giám mục Gagmu cho biết, cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở Tehran cũng có các nhóm trẻ học hỏi kinh thánh và chúng tôi có một nhà dành cho các sinh hoạt của giới trẻ. Các bạn trẻ đến đó để cầu nguyện và học hỏi kinh thánh, rồi họ cũng được học hỏi về các nghề, ví dụ cách dùng máy vi tính, học sinh ngữ, học may vá và làm bếp. Khi những người trẻ ấy học được một nghề, họ có thể tìm được việc làm. Chúng tôi cũng có một nhà dưỡng lão, một nhóm phụ nữ hội họp với nhau và thi hành các công tác giúp đỡ người nghèo, viếng thăm họ. Cũng có một nhóm các bạn trẻ săn sóc những người khuyết tật.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện về một doanh nhân công giáo người Ấn Độ dùng kỹ năng của mình để chống lại nạn nghèo đói trên thế giới.
Dù sống ở Austin, Texas, Ashinganis luân phiên di chuyển giữa các châu lục. Thứ tư anh ở Rwanda, châu Phi, thì thứ sáu anh ở Brazil, Nam Mỹ, trước khi bay đến Myanmar, Á Châu vào Chủ nhật. Ganis không phải là người trồng cà phê, nhưng anh nói về công việc kinh doanh và anh nói về giáo huấn xã hội của công giáo. Mục đích công ty kinh doanh của anh là cho đến năm 2026. Sẽ đưa 100 triệu người thoát ra khỏi cảnh nghèo đói. Ashish Ganis lớn lên tại Mumbai, Ấn Độ, vào những năm 1970, thời kỳ mà người dân Ấn Độ không có nhiều cơ hội để thoát cảnh nghèo đói cùng cực. Ganis biết nghèo khổ là gì, anh không muốn tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ, và anh nhận ra rằng mình có thể phá bỏ cái vòng nghèo đói nếu tìm được một công việc như một lập trình viên vi tính. Đối với một người trẻ Ấn Độ 20 tuổi, để có một cuộc sống tốt thì vấn đề không nằm ở chỗ học hành, nhưng là đi ra nước ngoài. Đó là một tín điều, và đó cũng là nơi mà cuộc sống thứ hai của Ganis bắt đầu. Anh di cư đến Colombia, và rồi từ đó, vào năm 1994, anh đã đến được Hoa Kỳ. 10 năm sau, Ganis là một nhà sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty tin học thành công. Nhưng anh không bao giờ quên sự nghèo khổ mà anh đã để lại đằng sau, tại quê hương Ấn Độ của anh, và anh muốn làm một điều gì đó để có thể chấm dứt tình trạng nghèo đói. Năm 2012, Ganis bán công ty của mình và cùng với công ty phát triển quốc tế của Hoa Kỳ. Anh đi đến Congo. Anh chia sẻ, tôi luôn thích nói với người ta rằng, đối với tôi, cuộc sống đầu tiên của tôi là nơi tôi sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ. Và cuộc sống thứ hai là nơi tôi đến trên thế giới, lập thành một doanh nghiệp, ra khỏi sự nghèo đói. Và cuộc sống thứ ba của tôi là bắt đầu sau khi tôi đã bán công ty cuối cùng của tôi. Tình cảnh nghèo đói ở Congo khiến cho ngay cả những người lớn lên trong cảnh nghèo đói cũng bị sốc. Đối với Ganis, anh bị sốc khi thấy những cơ quan cứu trợ, dù đã giúp đỡ rất nhiều, vẫn không thay đổi được tình cảnh của người dân ở đó. Anh chia sẻ, nó giống như ai đó cầm cục gạch khổng lồ và đập vào đầu tôi và nói, bạn đang làm chính xác điều mà mọi người làm, bởi vì bạn nhìn vào sự nghèo đói với sự thương hại, và chính lúc bạn nhìn người dân sống trong cảnh nghèo khổ với sự thương hại thì là lúc bạn đánh mất khả năng đem lại cho họ phẩm giá, và đối với tôi, điều này đã thay đổi mọi thứ. Nhưng trước khi bắt đầu một con đường chuyên nghiệp, Ganis bắt đầu một hành trình đức tin mới. Anh đeo một cây thánh giá biển Đức lớn trước ngực, cây thánh giá mà anh được các đan sĩ tặng khi anh được rửa tội tại Minnesota vào năm 2015. Sau khi chứng kiến và được thuyết phục bởi đức tin của người dân Congo, anh chia sẻ, tôi đã nhận thấy rằng đức tin của họ là điều giúp tôi kiên vững. Không phải là tôn giáo của họ, nhưng là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria, những đấng đã yêu họ vô điều kiện, và dù cho tất cả những kinh hoàng sợ hãi, họ vẫn tin vào Chúa. Ganis bắt đầu hành trình mới ở Bangui. Mục đích của Bangui là cung cấp một căn cước kinh tế cho những người sử dụng cùng một mã hóa. thứ căn bản cho các loại tiền ảo như Bitcoin, vì những người nghèo không có thu nhập kinh tế thì không thể mở tài khoản ở ngân hàng. Khi họ đã dùng mã hóa này cho một giao dịch, mọi người tham gia vào mã kinh tế này đều có một bản copy giống nhau và được bảo mật của giao dịch. Các khách hàng của Bangui là những công ty lớn mua và bảo trợ cho việc sản xuất cà phê, cacao của những người sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực. Trước đây, những nhà sản xuất này vô danh, nhưng hiện nay nhờ dùng mã hóa như nói trên, họ có một căn cứ kinh tế. Một bà mẹ bán sản phẩm mùa màng cho các công ty lớn, bà nhận được biên nhận, bà được trả tiền, bà được chứng nhận có thể mở tài khoản ngân hàng và chứng tỏ rằng mình hiện hữu. Ganis cho biết rằng Bangui hoạt động chủ yếu với các nông dân, nhưng cũng đang giúp cho những người tị nạn có những hồ sơ ghi nhận quá trình học hành cũng như lao động của họ. Anh còn đang bắt đầu công việc giúp cung cấp chứng nhận căn cước cho những người vô gia cư ở Austin. Ganis chia sẻ rằng điều quan trọng trong công việc kinh doanh của anh chính là sự khiêm nhường. Anh nói, chúng tôi không nói rằng chúng tôi đã kéo người ta ra khỏi nghèo khổ. Điều đó rất kiêu ngạo đối với tôi. Chúng tôi chỉ nói chúng tôi đang tạo nên những con đường để thoát cảnh nghèo khổ. Ganis nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin trong mọi khía cạnh công việc của mình. Tôi ở đâu không thành vấn đề. Tôi có thể ở Indonesia, Châu Phi, Syria hay ở Costa Rica. Có một yếu tố duy nhất nối kết trong bóng tối sâu thẳm của các trại tị nạn, khu ổ chuột và chiến trường, đó là đức tin bất diệt của người dân vào đấng họ cầu nguyện. Đó là cái gì đó để học hỏi từ họ, và đó là nơi tôi bắt đầu thấy giá trị của việc từ bỏ khía cạnh tôn giáo và hướng tới khía cạnh đức tin, điều mà đối với Đức Thánh Cha Francisco là tất cả.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Cách thức nói về Chúa nơi các sách Tin Mừng Matthew và Luca.
Kính thưa quý vị thính giả, mục mà chúng ta đang bàn mang tên là lịch sử thần học. Chúng tôi không thích cái tên gọi thần học cho lắm, bởi vì trong ngôn ngữ Hy Lạp, theologia không phải là thần học, học về các thần, mà là lời nói về Chúa. Các sử gia thường khởi đầu lịch sử của việc nói về Chúa kể từ thời các giáo phụ, khi mà hội thánh thiên khởi tìm cách loan báo sứ điệp cứu độ bằng các ngôn ngữ của thế giới Hy Lạp và Roma. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng lịch sử của việc nói về Chúa đã bắt đầu ngay từ khi biên soạn các tác phẩm Tân Ước. Thật vậy, Tân Ước vừa là lời của Thiên Chúa mặc khải cho con người, vừa là lời của con người phát biểu về Thiên Chúa. Chúng ta nhận thấy điều này ngay từ trong Tân Ước, và cụ thể hơn nữa, ngay từ các sách Tin Mừng. Tuy Tân Ước chỉ có một tin mừng duy nhất là ơn cứu độ của Thiên Chúa qua thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô, nhưng mà cái sứ điệp đó được diễn tả qua bốn cuốn sách khác nhau, bởi vì nhắm đến bốn cộng đoạn khác nhau. Chúng tôi tách riêng Tin Mừng thứ 4 thành một nhóm riêng gọi là các văn phẩm của Gioan, mà chỉ tìm hiểu ba quyển Tin Mừng nhất lắm. Lần trước chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh ra đời của Tin Mừng Marco, với ưu tư của tác giả là củng cố đức tin cho một cộng đoàn đã bị hốt hoảng trước những cuộc bách hại vì đức tin. Họ cần được nâng đỡ để kiên trì dưới những cơn thử thách. Hôm nay chúng tôi tiếp tục với Tin Mừng Matthew và Tin Mừng Luca. Tin Mừng Matthew. Tác phẩm được biên soạn vào khoảng giữa năm 80 và 90, phản ánh một cộng đoàn đang tìm hiểu mối tương quan đối với đạo Do Thái. Tác phẩm được mở đầu với Tin Mừng thơ ấu, nhằm nêu bật mối liên hệ giữa Đức Giêsu với dân tộc Israel và với ơn cứu độ phổ quát. Kế đó là phần thứ nhất, từ chương 3 câu 1 tới chương 13 câu 53, công bố Đức Trời qua những lời giảng và việc làm của Đức Giêsu, người được ông Gioan giới thiệu khi đến lãnh phép lửa ở sông Giô-đan trước khi vào sa mạc để trải qua những cuộc thử thách giống như dân Thiên Chúa trước đây, chương 3, chương 4. Bài giảng trên núi từ chương 5 đến chương 7 cho thấy sự công chiến mới vừa lên trên sự công chiến của các kinh sư và biện pháp. Tuy nhiên, việc tiến đập nước trời gặp nhiều chống đối và Đức Giêsu sẽ vượt thắng ra quyền năng của người, chương 8, chương 9. Thì dù đối phương sẽ quay lại để làm hạ những kẻ rao giảng tin mừng, chương 10. Các môn đệ đừng nên hoảng hốt, bởi vì chính Đức Giêsu cũng đã gặp chống đối và hiểu lầm, chương 11, 12. Lý do của sự chống cự này là tại vì con tim chai lì không để cho mầu nhiệm nước trời thâm nhập, chương 13. Phần thứ hai mô tả thái độ khác nhau đứng trước sự loan báo nước trời, tin hoặc khước từ. Từ chương 13 câu 54 tới chương 16 câu 12. Kể từ giai đoạn này, Matthew họa lại lực độ của Marco. Đối lại với sự cứng lòng của người đồng hương và của vua Herod, từ chương 13 54 tới 14 12, Matthew cho thấy sự hưởng ứng của đám đông, chương 14 câu 13 tới 36. Đức Giêsu chỉ trích những truyền thống và những học thuyết làm ngăn cản đức tin của những người chất phác. Lời tuyên xưng đức tin của ông Phêrô chương 16 từ 13-20 chuyển sang phần tiếp theo. Cái phần thứ ba từ chương 16 qua 21 tới 20-34 mô tả hành trình đến Jerusalem. Dọc theo con đường đó, Đức Giêsu giải thích ý nghĩa của thập giá, bắt đầu từ ba lời tin báo của khổ nạn. Cái chết hung bạo là sự kết liễu cuộc đời của một ngôn sứ muốn trung thành với sứ mạng của mình. Phần thứ 4, chương 21 và tới 25, thu thập các hoạt động và bài giảng của Đức Giêsu tại Jerusalem những ngày trước cuộc tử nạn. Trước hết là việc vào thành và đền thờ, rồi tế cuộc tranh luận ở trong đền thờ và diễn từ cánh chung. Đức Giêsu tỏ ra là vị Messiah nhưng không được các cấp lãnh đạo chấp nhận. Điều này đưa tới một cuộc tranh luận công khai và kết thúc với việc truất quyền các kinh sư và pha-ri-siêu và tuyên bố chấm dứt một hệ thống tôn giáo tập trung vào đền thờ. Đức Giêsu rút về nơi cô tịch, dặn dò các môn đệ về những khó khăn sắp đến và khuyến khích họ hãy trung kiên. Quyển tin mừng khép lại với trình thuật về việc tử nạn và phục sinh, chương 26 và 28. Truyền thống gắn với tông đồ Matthew là tác giả của quyển sách này. Việc sử dụng thường xuyên các bộ văn cựu ước cho thấy rằng ông viết cho một cộng đoàn nhìn nhận uy tín của cựu ước, nghĩa là một cộng đoàn Kitô hữu gốc ở Do Thái, sống ở Syria vào khoảng những năm 80 và 90. Vấn đề của họ là cần phải làm sáng tỏ vị trí của mình đối diện với đạo Do Thái. Một đạo họ tỏ ra trung thành với luật Mô-xê và họ muốn áp đặt lề luật này cho toàn thể hội thánh. Mặt khác, vào thập niên 80, họ bị các nhà lãnh đạo Do Thái khai trừ vì bị xem như một nhóm ly khai. Thân Matthew tìm ra một giải pháp để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này. Luật Mô-xê đã được kiện toàn với Đức Kitô và vì thế đã hết hiệu lực. Những yêu sách của tin mừng còn lớn hơn nhiều. Lòng đạo đức bên ngoài trở thành trống rỗng so với thái độ bên trong tâm hồn. Điều này có nghĩa rằng một trật tự tôn giáo mới đã được khai mở, mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Như vậy, Matthew viết tác phẩm để an ủi một cộng đoàn đang bị giằng co giữa hai mối trung thành. Trung thành với đạo Do Thái và trung thành với Chúa Giêsu. Tác giả ngoảnh về quá khứ để tìm ra những lời tin báo cho hiện tại nhưng không trở thành bảo thủ. Đồng thời tác giả cũng muốn đặt cơ sở cho một cộng đoàn mới, biến tổ chức nội bộ, các vị phụng tử và áo giảng lời Chúa. Các tác phẩm của Luca. Luca là tác giả của tin mừng thứ ba và tông đồ công vụ. Trong lời mở đầu của tông đồ công vụ, ông giải thích tiêu chuẩn phân chia. Sách tin mừng thì thuật lại những việc Chúa Giêsu đã làm từ đầu cho tới khi về trời. Còn sách công vụ kéo dài phần thứ nhất. Hai phần được nối kết với nhau ở Jerusalem, trung tâm của vũ trụ và của lịch sử. Quyển tin mừng của Luca so với lời giới thiệu phương pháp biên soạn, bốn câu đầu của chương 1, bắt đầu với lịch sử thời thơ ấu, từ chương 1 câu 5 cho tới 52. Có việc đối chiếu cuộc truyền tin và sinh hạ của ông Gioan với Đức Giêsu, tác giả muốn nêu bật tính cách phi thường của Đức Messiah so sánh với vị tiền hôn. Tiếp theo là khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu từ chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 13 với sứ vụ của ông Gioan và các cơn cám dỗ trên hoang địa. Phần còn lại của tác phẩm đi theo một sự phân phối đồng tâm với ba điểm. Theo sách tin mừng đi từ Galilee tới Jerusalem. Một là siêu vực Đức Giêsu ở Galilee, từ chương 4 câu 14 tới câu 9 50, hay là hành trình về Jerusalem từ câu 9 câu 51 tới 19 27, và ba là tại Jerusalem cuộc vượt qua từ câu 19 28 tới chương 24 53. Còn tiến trình sách đồ công vụ cũng gồm 3 điểm. Bắt đầu từ Jerusalem, lễ ngũ tuần và những bước đầu tiên, chương 1 câu 1 tới 9 31. Kế đó là thứ hai, đường tới chư dân, từ chương 9 32 tới 15 35. Và thứ ba, sứ vụ của Phaolô giữa chư dân, từ 15 36 tới 28 31. Jerusalem là đích điểm mà Chúa Giêsu nhắm đến để hoàn tất sứ vụ của mình. Từ đó, Jerusalem trở thành khởi điểm cho việc loan báo tin mừng. Hoạt động của Chúa Giêsu khởi đến từ Galilee là vùng đất dân ngoại và hướng về Jerusalem là thành thánh. Hoạt động của giáo hội bắt đầu từ Jerusalem và kết thúc ở giữa vùng dân ngoại. Như vậy, Jerusalem trở thành đích điểm của hoạt động của Chúa Giêsu, nơi diễn ra cuộc trở lại và phục sinh, là cao điểm của lịch sử cứu độ. Rồi từ Jerusalem, ơn cứu độ lan tỏa ra khắp địa cầu. Đối với Luca, Jerusalem không chỉ là trung tâm địa lý mà còn là trung tâm của lịch sử nữa. Chủ ý của Luca giúp cho xã hội duy trì tính cách phổ quát chứ không thu mình lại trong khuôn khổ của một dân tộc. Ông muốn cho thấy rằng tin mừng được dành cho muôn dân và hơn nữa tin mừng đã bị người Do Thái khước từ. Quan điểm của Luca cũng giống như Thánh Phaolô vì tông đồ của muôn dân. Như thế chúng ta thấy rằng tuy ba tác giả của phúc âm nhất lãm đều sử dụng một nguồn tài liệu chung, nhưng mà mỗi người tìm cách thích ứng với những hoàn cảnh của cộng đoàn mà tác phẩm nhắm tới. Trong bài tới, chúng ta sẽ bàn đến các cộng đoàn của Thánh Phaolô và các cộng đoàn của Thánh Gioan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.